hãy yêu. Thánh Agostino nói, hãy yêu rồi được tự do, muốn làm gì cũng được. Nhưng cũng có hai thứ bông, bông giả và bông thật, thì cũng có hai thứ yêu, yêu trá hình và yêu chân thành. Yêu trá hình là chỉ biết nghĩ đến bản thân là trung tâm điểm cho mỗi hoạt động của mình. Theo một câu chuyện Ý Đại Lợi, một hôm chú chuột đi vô ý lọt vào thùng rượu, trông thấy bóng chị mèo đi qua, chuột kêu la cầu cứu, chị ơi cứu em với. Được lắm, mèo trả lời, nhưng làm việc thì phải có công. Công chị em đâu dám quên, vậy nếu cứu em thoát nạn, em phải để cho chị ăn em. Thương chị tưởng sao, chứ có bấy nhiêu thì được. Được lắm, chị hãy mau mau tới cứu em đi, kẻo em chết mất. Mèo nhảy vào, cứu chuột ra khỏi thùng rượu. Bây giờ thì chị ăn em. Xin chị cho em sưởi một chút, được khô mình đã. Nỡ nào để chị ăn khi em còn ướt át như thế này. Mèo bằng lòng chấp nhận ngồi chờ. Thừa lúc bất ngờ, chuột ta chạy thẳng vào hang không chịu ra nữa. Mèo chờ hoài chờ mãi. Em làm gì trong ấy mà lâu dữ vậy? Sắp xong chưa? Thưa chị, em còn phải lau chùi lâu lắm. Sau cùng, mèo thất vọng đứng dậy ra về, vừa đi vừa than vãn. Chị đã thương em, cứu em khỏi chết mà em không biết ơn chị. Con mèo quả là yêu con chuột lắm, nhưng tình yêu của nó không sâu xa hơn cái bụng. Làm ra bộ ân cần đối với người ta, nhưng thật ra chỉ chú tâm đến tư lợi. Tình yêu trá hình ấy làm cho con người ta mất thế quân bình, như người cụt một chân. Tình yêu trá hình chỉ biết phục vụ cái bản thân ích kỷ, mà kinh nghiệm cho hay rằng giới hạn của lòng ích kỷ nơi con người là không có giới hạn. Cho nên con người có thể bao giờ cũng long đong đau khổ, khóc hổ ngươi cười ra nước mắt, bao giờ cũng hậm hực đối với người láng giềng, giặc nóng giặc nguội. Giữa hai phe Nga Mỹ nguyên do cũng bởi đó mà ra. Hai bên đều cùng nói cùng nghe, nhưng cuộc đối thoại của họ lắm lúc luận điệu nghe cay đắng xót xa, y như cuộc đối thoại ngày xưa giữa chị mèo và chú chuột. Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đằng xa, mua mắm mua muối dỗ cha con mèo. Tình yêu trá hình chỉ làm cho người ta nên nô lệ, tình yêu chân thành mới giải phóng được con người, làm cho tôi thành người con của tự do. Hy sinh cho người mình yêu là tất cả một nỗi vui mừng khoan khoái. Tôi sẽ có cảm tưởng là không bao giờ yêu cho vừa, hy sinh cho đủ. Trong khi phục vụ tình yêu, tôi sẽ quên công việc mệt mỏi, quên thời giờ trôi qua, quên con đường dài thăm thẳm. Hơn nữa, tôi yêu cả sự mệt mỏi, mến cả cái lâu dài. Yêu nhau chẳng quản xa gần, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Một trong những thảm trạng của thời đại nguyên tử này là ngộ nhận hai tiếng tự do. Người ta hiểu tự do là trốn tránh kỷ luật, trốn học để được tự do đi xem hát bóng, nói dối cha mẹ để được tự do vắng nhà, viện lý do văn nghệ để được tự do giao du. Nhưng trong phúc âm Chúa phán, sự thật sẽ giải phóng các con, làm cho các con thành người công dân tự do. Một phi công chỉ thấy mình được tự do bay lên không trung sau khi biết rõ sự thật về chiếc máy bay của mình. Một bác sĩ chỉ thấy mình được tự do mổ xẻ sau khi biết rõ sự thật về tài nghệ giải phẫu của mình. Tôi cũng chỉ thấy mình được tự do sau khi biết rõ sự thật về các dục vọng của mình, để lấy ý chí điều khiển chúng nó theo tôn chỉ của phúc âm. Chỉ có lúc bấy giờ tôi mới thành người tự do thật, bởi vì chỉ lúc bấy giờ tôi mới có thể học biết yêu nghĩa là gì, thế nào gọi là yêu bằng một tình yêu chân thành và vị tha. Thật thế, điều làm cho tôi mất tự do, gieo muôn nỗi đau khổ vào con đường đời, chính là đối lập của tình yêu, ghét. Ghét làm cho tôi phải lệ thuộc các hoàn cảnh, thành nô lệ các nhân vật không lọt mắt tôi. Chiều xuống, tôi khoác áo ra đi, vừa ra khỏi cửa, liếc trông thấy xa xa một người tôi ghét. Tự nhiên, đôi lông mày tôi chau lại, hơi thở tôi trở nên nặng nề như thiếu không khí. Tôi liền tìm đi con đường khác, tránh mặt người đáng ghét kia, hoặc là phải chờ đợi cho người ấy đi qua, rồi tôi mới đi sau. Nếu không thể tránh được, không thể đợi được, bất dĩ phải đi, thì khi đi qua người ấy, tôi thấy trong mình ngây ngất khổ sở như bị chôm chôm đốt trong buổi trưa mùa hè vậy. Nước bước tôi ngượng ngượng như bị phong thấp, con mắt tôi nhây nháy như vướng mắt bụi đường. Như thế, phải chăng quyền tự do của tôi đã được con ma ghen ghét gặm sức mẻ hết đi cả rồi? Trái lại, nếu tôi biết yêu người hay ít là đừng ghét họ, thì tôi muốn đã ra đi hồi nào, qua ngã đường nào, trước mặt hay sau lưng, bên trái hay bên phải, bên đông hay bên đoài, tôi đều được hoàn toàn tự do, bể sở sông Ngô, tung hoành dọc ngang ngang dọc. Như thế, người hay ghét là người nô lệ thật, khốn khổ thật. Người biết yêu mới là người tự do hạnh phúc thật. Người đời thường ghét tôi bởi tôi không yêu họ. Nếu tôi yêu họ, nỡ nào họ lại ghét tôi? Ghét người chưa chắc đã làm cho họ bị nhục. Tiên vàng là tôi phải khổ. Chanh chua thì khế cũng chua. Chanh bán có mùa, khế bán quanh năm. Cho nên, Chúa cứu thế, Đấng đã giáng trần để giải phóng cho nhân loại, trả tự do lại cho nhân loại, đã tha thiết yêu cầu chúng tôi phải yêu nhau và gọi là điều răn mới, điều răn riêng biệt của Ngài. Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con, đó là chứng chỉ đặc biệt Thầy yêu cầu nơi môn đệ của Thầy, đó là điều luật mới Thầy truyền lại cho các con. Và Thánh Phaolô cắt nghĩa lời Thầy nhắn nhủ trên đây trên một câu gọn ghẽ rõ ràng. Luật điều yêu thương là tổng kết của toàn bộ hiến chương Thiên Chúa. Ai giữ trọn điều luật thương yêu, người ấy là một công dân tự do thật, một chiến sĩ anh hùng thật trong mặt trận giải phóng thế giới của Đức Mẹ Fatima. Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.